Vào ngày cuối tháng, táo thần cũng vậy. Tám chữ này là một đoạn. Bài văn này vừa mở đầu là nói rõ cho chúng ta nguyên lý của nghiệp nhân quả báo. Tiếp theo đó là nói cho chúng ta những chân tướng sự thật này. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện, tạo nhân ác chắc chắn không tránh khỏi ác báo. Tiếp theo nữa là sự giám sát của thiên địa quỷ thần. Sự việc này người xưa phần lớn đều có thể tin, nhưng người hiện đại cho rằng đây là mê tín. Đem sự việc này hết thảy đều lơ là mất rồi, cho nên mới bị cảm ứng đến cái tai họa to lớn này. Có rất nhiều người cho rằng có rất nhiều cái là tai họa tự nhiên, không phải do con người tạo nên. Loại cách nghĩ, cách nói này chắc chắn là sai lầm. Họ không biết là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới cùng với bản thân chúng ta là cùng một thể mạng sống. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm đều gắn bó chặt chẽ, đều có liên quan với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Cái đạo lý này ở trên kinh luận Phật đã nói rất nhiều lần, nói rất tường tận rồi. Nếu như chúng ta không thể thâm nhập kinh tạng thì đối với những lý sự này sẽ rất khó mà thể hội được. Vẫn là tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, tự nhiên sẽ tạo ác nghiệp rất nặng. Tạo những ác nghiệp này tự chính mình không biết. Nếu như tự mình biết mình đang tạo nghiệp thì người này sẽ khai ngộ. Nhà Phật nói giác ngộ rồi. Giác ngộ là có thể quay đầu, giác ngộ là có thể được cứu. Quay đầu là bờ, liền có thể vượt thoát tất cả tai nạn, liền có thể thoát khỏi lục đạo thập pháp giới. Họ đi làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Nhưng mà người loại căn tánh này ở thế gian thật sự là vô cùng hiếm hoi. Trong vạn ức người khó có được một người. Phật nói ở trên kinh, người này là từ trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay, thiện căn phước đức nhân duyên đã chín mùi rồi mới có cái hiện tượng này. Đại đa số người là bất giác. Phật Bồ Tát đối với những người này hoàn toàn không từ bỏ, từ bi đến cực điểm, vẫn cứ thị hiện trong chúng sanh giới, trong lục đạo, dùng đủ loại phương tiện để khởi phát tánh giác của chúng sanh. thời trong một đời chưa độ được thì có thể dùng nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta ngày nay ở ngay trong đời này có thể tỉnh ngộ, lý nào không phải do Phật Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp gợi ý, vì chúng ta mới chợt hoát nhiên đại ngộ. Đây đúng là nói rõ ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Nhưng mà trước khi chúng ta chưa lãnh ngộ, chưa có quay đầu thì biển khổ mênh mông. Nghiệp báo bất khả tư nghị. Có ai biết được chứ? Trước mắt chúng ta cũng nhìn thấy có tai nạn rất lớn. Những tai nạn này từ đâu mà ra vậy? Từ nghiệp lực tạo nên. Nghiệp lực của ai? Người chân thật khế nhập Phật Pháp biết được là nghiệp lực của chính mình. Tại vì sao chúng sanh không thể hướng thiện vậy? Chúng ta hãy thu nhỏ phạm vi lại xem. Tại vì sao bản thân các đồng tu của chúng ta không thể tu hành hết mình, không thể tu hành như lý như pháp? Vì bản thân ta chưa có làm tốt. Ta không phải là một tấm gương tốt. Trách nhiệm ta phải gánh vác, không thể đùn đẩy cho người khác. Tự chính mình nhất định phải làm nên một tấm gương thật tốt, chính là tự độ độ tha. Thật sự làm tấm gương thật tốt mà chúng sanh này vẫn chưa thể cảm ngộ, đó là nghiệp chướng của họ sâu nặng. Chúng ta vẫn tiếp tục không ngừng nỗ lực mà giúp đỡ họ, là giống như trên kinh nói, dùng đủ thứ phương tiện, trường kỳ giúp đỡ họ. Cuối cùng sẽ có một ngày họ hiểu ra, họ quay đầu. Công đức giáo hóa của chúng ta là có kết quả, nhất định không phải vô ích. Cảm ứng thiên ở chỗ này, nói những quỷ thần này giám sát nhân gian, đã nói ba đoạn. Đoạn thứ nhất nói thiên thần, đoạn thứ hai nói tam thi thần. Tam thi thần là nhà Phật chúng ta gọi là thần thức, thức thần. Hôm nay chúng ta thấy hai câu này là táo thần. Táo thần là giám sát gia đình của người ta, giám sát một gia đình. Phần trước nói thiên thần, tam thi thần đó là giám sát cá nhân chúng ta, còn đây là giám sát gia đình. Nhà này của bạn hành thiện hành ác, táo thần đều biết rõ. Ở Trung Quốc trước đây, dân gian mỗi một nhà đều có cúng bái táo thần. Người tuổi tác cao một chút, ký ức chắc sẽ rất sâu sắc. Trước đây các gia đình thông thường, ở trong nhà bếp đều nấu củi. Không phải hiện đại hóa như hiện nay là dùng đồ điện. Khi xây bếp nấu củi là đều dành cho táo thần một vị trí, là một cái trang thờ nhỏ để cúng táo thần. Trên trang thờ táo thần còn có một bức liễn đối. Tôi còn nhớ câu đối trước là thượng thiên tác hảo sự, câu đối sau là hạ địa bảo bình an. Tập tục là 24 tháng chạp táo thần sẽ thăng thiên, đi báo cáo việc thiện ác mà gia đình bạn đã tạo trong một năm này. Người hiện nay nói đây là mê tín, trong nhà cũng không cúng táo thần. Không cúng táo thần, vậy táo thần có còn quản nhà bạn hay không vậy? Vẫn quản như xưa. Tuyệt đối không phải nói bạn không cúng ông sẽ không quản, ông vẫn trông coi. Cho nên từ sự giám sát của trời đất quỷ thần, chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Kiết hung họa phước đều có điềm báo trước, có báo hiệu trước. Báo trước để cảnh cáo bạn. Cái cảnh báo trước này ở trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta thì có quá nhiều rồi. Chỉ cần đầu óc bạn bình lặng quan sát thật kỹ thì hầu như sáu căn chúng ta tiếp xúc không có gì không phải cảnh báo trước. Sự cảnh báo trước này rất không tốt, rất bất lợi. Cho nên chúng ta tự chính mình nhất định phải làm một cuộc chuyển đổi lớn. Tôi 26 tuổi tiếp xúc được Phật Pháp. Lúc đó tôi cảm thấy đã quá trễ rồi. Tôi vừa tiếp xúc Phật Pháp, Đại sư Chương Gia liền đem những sự việc này dạy cho tôi. Tôi có thể tin, tôi có thể tiếp nhận, tôi có thể y giáo phụng hành. Lời giáo huấn của lão sư từng câu đều là lời chân thật. Cho nên tôi cảm ơn. Cả một đời sống trong sự cảm ơn. Tôi giúp đỡ người khác, tôi hướng dẫn người khác cũng là loại tâm thái mà trước đây lão sư đã dạy tôi. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, không có phân biệt. Đối với tất cả người, sự và vật của thế gian không có đòi hỏi gì. Nhất là hiện nay tuổi đã cao rồi. Tuổi già thì còn có gì mà không buông xả chứ. Nếu y theo nghiệp báo, thì tôi đã đi từ sớm rồi, đã lìa khỏi cái thế gian này rồi. Đây cũng là làm nên một tấm gương. Cho các vị xem. Các vị hãy xem cái hình ảnh này của tôi thì hẳn sẽ có sự khải thị. Tôi đời này không có sống thọ, không có phước báo. Ở trong Phật Pháp nói đời trước đại khái là chỉ tu huệ không tu phước, may mà có một chút trí huệ, đã kết một ít thiện duyên với chúng sanh, cho nên gặp được đều là thiện tri thức rất tốt. Bản thân cũng là một điều kiện. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần với các vị rồi, ham học. Tôi chịu học, ưa thích gần gũi thiện tri thức, ưa thích đọc sách thiện. Đây là điều kiện mà bản thân tôi có. Không có phước báo, hiện nay mọi người nhìn thấy tôi có một chút phước báo. Tháng trước Pháp sư Vũ Dân đến đây thăm tôi. Pháp sư đó biết chấm tử vi. Ông chấm cho tôi, ông nói: Pháp sư, tuổi già của thầy có vận tốt đó. Thầy hiện nay tâm tưởng sự thành, làm việc gì cũng thuận lợi, cũng thành tựu. Tuổi thọ cũng kéo dài, đều không mong cầu. Tôi không cầu phước, cũng không cầu thọ. Năm xưa lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh dạy học ở Đại Trung, nhìn thấy trong số học trò có người bạc mệnh, có người đoản mạng, người không có phước. Lý lão sư đặc biệt khuyên dạy họ: phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Lão sư nói hoằng pháp lợi sanh là phước lớn đứng đầu thế gian. Tôi cũng là do lão sư khuyên dạy, tôi mới đi theo con đường này. Thật sự có hiệu quả. Thế nhưng nhất định phải buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, phát tâm làm việc vì Phật Bồ Tát, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tất cả chúng sanh có phước, Phật Bồ Tát cần bạn phục vụ, tự nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Bạn không cần đi tìm các ngài, tự nhiên các ngài sẽ đến. Dứt khoát không nên tự chính mình dụng ý muốn làm cái này, muốn làm cái kia, vậy thì sai rồi. Đó chắc chắn là tạo nghiệp. Tạo nghiệp là tổn giảm phước báo của chính mình. Đây là nói phước báo tu tích của bạn trong đời quá khứ tổn giảm rồi. Trong Liễu Pháp Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên, nói nhiều lời như vậy thật ra chỉ là nói một sự việc. Hạt cơm giọt nước đều do tiền định, đều do chính bạn định đoạt. Nói rõ pháp thế xuất thế gian chính là một cái đại nhân duyên quả báo. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này, bạn gieo nhân thiện, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, thì quả báo của bạn sẽ thù thắng. Học Phật, Phật là hình mẫu của chúng ta, Phật chính là mô phạm cho chúng ta. Tâm của Phật thanh tịnh, bình đẳng, chân thành. Phật đối với tất cả chúng sanh từ bi yêu thương, chăm lo từng ly từng tí. Chân thành cung kính đối với người, với việc, với vật. chúng ta cần quan sát tỉ mỉ, phải biết học tập như thế nào. Phật không những là ngôn giáo, Phật còn thân giáo. Phật dạy cho chúng ta đều là tận thiện tận mỹ. Cho nên khế nhập cảnh giới Phật thì không gian hoạt động của chúng ta sẽ lớn. Không gian hoạt động là tận hư không khắp pháp giới. Những điều mà bạn nghĩ, bạn suy tính tuyệt đối không phải trong một cái vòng nhỏ xíu, tuyệt đối không phải một thế giới, mà là vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Tấm lòng này rộng lớn biết bao, đúng như cái gọi là lượng lớn phước lớn. Cho nên phước huệ của Phật viên mãn, không có gì không thể bao dung. Chúng ta ngày nay nói một đạo tràng, mấy người xuất gia ở chung với nhau, đôi bên đã không thể bao dung lẫn nhau rồi, họ còn có phước báo gì nữa chứ? Cái phước báo đó của họ quá nhỏ đến đáng thương. Hưởng hết rồi liền đi vào tam độ. Chân tướng của những sự lý này chúng ta không thể không hiểu rõ, không thể không sáng tỏ. Táo thần là thật có, quyết không phải là giả. Không những táo thần, mà ở trong một gia đình, quỷ thần đều có rất nhiều. Cửa thì có thần cửa. Các vị nếu như xem lễ ký thì sẽ hiểu được thôi. Hóa ra mỗi một căn phòng, ở trong mỗi một góc đều có quỷ thần cư trú. Chúng ta khởi tâm động niệm hành vi tạo tác, người không có nhìn thấy, nhưng quỷ thần thấy rất rõ ràng. Triều Minh có Du Tịnh Ý cư sĩ ngộ táo thật ký. Thiên văn tự này là do đồng hương của ông ghi chép, hết thảy đều là sự thật. Bài văn tự này được in kèm thêm vào phần sau của Liễu Phạm Tứ Huấn. Chúng tôi trước đây đã từng giảng qua một lần rồi, cũng giảng rất là cặn kẽ, có thể làm tham khảo. Việc gặp được táo thần không chỉ có một mình Du Tịnh Ý. Vào thời xưa chúng ta xem thấy ở trong bút ký của cổ nhân có rất nhiều, nhưng bài văn tự này thì viết được tường tận nhất, xuất sắc nhất. Pháp sư Ấn Quang đem nó lưu hành. Người có học, người tu hành luôn luôn tự cho rằng mình rất là lương thiện. Người khác nhìn thấy bạn cũng rất là tuyệt vời, mỗi ngày đều là một số việc thiện, nói lời hay, làm việc thiện. Du Tịnh Ý năm xưa cũng giống như vậy, nhưng mà cả đời lại nghèo cùng thất vọng. Tự mình cho rằng bản thân mình cũng hành thiện mà chưa hề làm qua việc ác gì, sao ông trời giáng cái quả báo này thật không công bằng rồi. Táo thần rất từ bi. Táo thần biết ông là người có học, chỉ dạy ông có thể tiếp nhận, ông có thể phản tỉnh, vậy nên mới thị hiện. Nói với ông, hành vi của ông giống như là thiện, nhưng ý nghĩ của ông quá ác, ác ý. Bản thân ông không thể phản tỉnh, bởi vì ông ý niệm ác, ác ý, nên thiện mà ông làm đều không phải là chân thật, đều không phải là thật. Cho nên trời đất quỷ thần giám sát, ông từ mồng 1 tháng giêng đến 30 tháng chạp không có việc thiện nào là thật, toàn là giả, là phô diễn, làm bộ cho người ta thấy. Giả thiện không phải là chân thiện. Táo thần chỉ điểm cho ông mới chợt nhận ra, ông mới thực sự hiểu ra. Con người tạo tác ác nghiệp không sợ, chỉ sợ là không thể quay đầu, chỉ sợ là không thể giác ngộ. Chịu quay đầu, chịu giác ngộ đều được cứu. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới đều cùng một đạo lý này. Hiện nay kiếp nạn hiện tiền, mọi người đều biết kiếp nạn này có cứu được không? Nhất định cứu được. Bắt đầu cứu từ đâu vậy? Bắt đầu cứu từ nhân tâm, bắt đầu cứu từ trong tâm của mình. Tâm của chính mình nhất định phải làm một cuộc đại chuyển đổi, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ thì liền được cứu rồi. Hy vọng mọi người chúng ta phải nghiêm túc, phải nỗ lực, phải sửa lỗi đổi mới. Không những chính mình được độ, còn giúp đỡ được người khác. Đây mới là công đức cực lớn.